Ngày 16 tháng 2 năm 1922, một đoàn thám hiểm do nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter dẫn đầu đã đến Ai Cập để khai quật lăng mộ vị pharaoh vương triều thứ 18, vua Tutankhamun. Chuyến thám hiểm diễn ra trong thời kỳ cuồng Ai Cập của giới quý tộc phương Tây. Những xác ướp mang về từ vùng đất này là một thú chơi được tầng lớp tinh hoa ưa chuộng. Thế nhưng họ cũng quên rằng vùng đất của pharaoh vốn là nơi linh thiêng và đầy rẫy những bí ẩn. Để chắc rằng người đã khuất sẽ có một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, lăng mộ của người Ai Cập thường được xây dựng kỳ công, cẩn mật và được bảo hộ bằng những bí thuật tâm linh. Cũng vì thế mà việc khai quật nơi yên nghỉ của các vị vua sau hàng nghìn năm được xem là điều cấm kỵ. Khi các nhà khảo cổ học bước vào lăng mộ của vua Tut, họ sững sờ với hàng núi những vàng bạc, trang sức, xe, tượng, những kho báu chưa từng được nhìn thấy trong suốt 3.000 năm qua. Nhưng đi kèm với sự kinh ngạc ấy là nỗi lo sợ vô hình về một thứ gọi là lời nguyền. Cái chết sẽ ập đến nhanh chóng với những kẻ dám quấy rầy nơi yên nghỉ của nhà vua. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó các thành viên trong đội thám hiểm đều không lần lượt qua đời. Giải thoại về lời nguyền lăng mộ của vua Tut bắt đầu lan truyền rộng rãi từ thời điểm này, những năm 1920. Nhưng tôi biết đó không phải là lời nguyền duy nhất bạn từng nghe. Có nhiều lời nguyền nổi tiếng khác, ví dụ như Tippecanoe. Nó phán rằng cứ mỗi 20 năm trôi qua từ năm 1940, các vị tổng thống đắc cử hay tái đắc cử vào các năm tận cùng bằng số 0 đều sẽ qua đời khi tại nhiệm. Và đúng là chúng ta có thể đếm sơ vài tổng thống đương nhiệm bị ám sát của chính trường Mỹ. Nghe thật đáng sợ phải không nào? Từ xa xưa, lời nguyền đã xuất hiện trong tín ngưỡng và văn hóa của nhiều nền văn minh. Theo từ điển Oxford, lời nguyền là lời kêu gọi sức mạnh siêu nhiên để trừng phạt một ai đó hoặc một thứ gì đó. Nó mang đến sự xui xẻo và tai họa cho những nhóm người bị ám và được cho là giáng xuống do một sức mạnh vô hình. Nhưng đôi lúc nó cũng đến từ khả năng sâu chuỗi các sự kiện của con người. Vậy lời nguyền có thật không? Và vì sao con người lại dễ bị thu hút bởi điều này? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trong dân gian, lời nguyền thường là ngón nghề của các pháp sư hay phù thủy, những người được cho là sở hữu khả năng điều khiển ma thuật. Theo thời gian, việc nguyền rủa dần trở nên phổ biến và hiện diện ở nhiều phương diện đời sống với chức năng và tính chất khác nhau, đôi khi không còn linh thiêng nữa mà trở thành một kiểu ngôn ngữ phổ biến đời thường. Người ta sợ lời nguyền vì tin rằng nó có thể gây ra những xui xẻo, tai họa hoặc thậm chí là cái chết cho những người bị nguyền hoặc gia đình họ. Lời nguyền cũng xuất hiện dưới nhiều hình thức. Đó có thể là lời sấm truyền từ thời xa xưa, như câu chuyện về lăng mộ vua Tut. Khi người Ả Rập chinh phục Ai Cập, họ không thể đọc được chữ tượng hình, và điều đó khiến mọi thứ trở nên bí ẩn. Thế là họ tin rằng người Ai Cập đã yểm một lời nguyền lên hầm mộ, và bất cứ ai động chạm đến điều đó đều phải trả giá đắt. Hoặc lời nguyền cũng có thể là những khuôn mẫu do con người phát hiện ra. Khi liên tục những tai họa ập xuống các thành viên trong gia tộc Kennedy qua từng thế hệ, người ta tin rằng những thành viên của gia tộc này đã dính phải một lời nguyền. Tổng thống John F. Kennedy và em trai ông, thượng nghị sĩ Robert Kennedy, đều bị ám sát. Các thành viên khác không lâm bệnh nặng thì cũng gặp tai nạn và qua đời theo nhiều cách khác nhau. Sự ra đi của Tổng thống Kennedy cũng trùng khớp với lời nguyền Tippecanoe mà tôi đề cập ở phần đầu chương trình, bởi ông cũng là người đắc cử vào năm 1960, năm có tận cùng là số 0. Ngoài ông ra, còn có những cái tên khác như Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley cũng đều qua đời khi đang tại nhiệm, và tất nhiên, họ đều đắc cử vào những năm có tận cùng là số 0. Lời nguyền Tippecanoe đến từ sự kiện quân sự Tippecanoe do Tổng thống Harrison lãnh đạo Trong trận chiến này, ông đã chiến đấu lại các bộ lạc người da đỏ. Điều này khiến thủ lĩnh, cũng như một nhà tiên tri của tộc người Sawi, gieo một lời nguyền lên Harrison cũng như các tổng thống đời kế nhiệm. Sau khi chúng cử vào năm 1840, thì một năm sau đó, tổng thống Harrison qua đời. Thế thì điều gì lý giải được cho hầu hết những sự kiện này? Chắc chắn chúng ta không dễ tin vào khái niệm lời nguyền trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhưng sự phổ biến của chúng trên các phương tiện truyền thông cho thấy đâu đó con người vẫn dễ dàng bị cuốn vào những điều bí ẩn. Cũng như nhiều sự kiện siêu nhiên khác, chúng ta không có bằng chứng khoa học cụ thể để trả lời cho câu hỏi liệu lời nguyền có tồn tại hay không. Nhưng chúng ta có thể lý giải vì sao lời nguyền luôn xuất hiện trong tâm trí của con người. Nhà tâm lý học Daniel Kahneman, tác giả của cuốn sách Tư duy nhanh và chậm, đã đưa ra lý thuyết về hai hệ thống tư duy tồn tại trong mỗi chúng ta. Hệ thống 1 hoạt động tự động, nhanh chóng, với ít hoặc không cần nỗ lực, không có sự kiểm soát tự nguyện. Trong khi đó hệ thống 2 phân bổ sự chú ý cho các hoạt động trí óc đòi hỏi nỗ lực, bao gồm cả những phép tính phức tạp. Các hoạt động của hệ thống 2 thường gắn liền với trải nghiệm chủ quan của chúng ta về tác nhân, sự lựa chọn và tập trung. Vì thế, nếu dùng lý thuyết này để lý giải cách con người nhận thức về lời nguyền, ta sẽ thấy con người có xu hướng sử dụng hệ thống 1 để nhận diện vấn đề nhiều hơn. Daniel Kahneman dẫn ra rằng các hoạt động tự động của hệ thống 1 tạo ra các mẫu ý tưởng phức tạp một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chỉ hệ thống 2 mới có thể xây dựng các suy nghĩ một cách trật tự bởi vì nó hoạt động chậm hơn. Khi một sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần, hệ thống 1 của chúng ta dễ nhận diện nó như một khuôn mẫu thay vì phân tích chúng thật kỹ. Một ví dụ nhé, một lời nguyền nổi tiếng khác trong lịch sử đến từ lăng mộ vua Casimir đệ tứ, Jagiellon. Có ít nhất 15 người trong nhóm khảo cổ đã thiệt mạng khi tham gia khai quật lăng mộ của ông. Thật khó để câu chuyện này không trở thành đề tài bàn tán của những người mê tín, rằng một thế lực nào đó đã trấn yểm hầm mộ bằng một lời nguyền. Đây dường như là kiểu suy nghĩ có sẵn trong mỗi người. Thế nhưng, nếu suy xét cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được sự thật đằng sau. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người trong nhóm khảo cổ đến từ một loại nấm gây bệnh nguy hiểm thường xuất hiện trong các lăng mộ. Đó là Aspergillus flavius. Nó gây ra nhiễm trùng với các loài động vật có vú, bệnh hen suyễn và dị ứng ở một số người. Trong trường hợp Aspergillus có thể sống sót bên ngoài vật chủ, chúng sẽ tiến hóa và trở nên nguy hiểm hơn. Chính vì thế mà khi trực tiếp khai quật lăng mộ, các nhà khảo cổ rất có khả năng đã nhiễm độc và tử vong vì loại nấm này. Nhiễm độc Aspergillus được xem là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 9 nạn nhân trong lời nguyền xác ướp của vua Tut. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học khác cho rằng cái gọi là bùa chú của Pharaoh rất có thể đến từ bản thân sự cấu tạo của kim tự tháp. Thiết kế cấu tạo của hầm mộ và lối đi trong mộ có thể tụ tập và phóng ra các tia xạ, dao động từ và các sóng năng lượng hoặc hình thành một trường vật nào đó. Nhưng thay vì đi sâu vào nguyên nhân gây bệnh, nhiều người có xu hướng tin rằng việc những nhà khảo cổ lần lượt ra đi là vì họ đã mạo phạm chốn linh thiêng của các vị vua. Nguyên nhân này thuộc về hệ thống 1, rất nhanh chóng và dễ hiểu. Và vốn dĩ, câu chuyện lời nguyền vẫn luôn tồn tại từ trước và được xem như hiện tượng siêu nhiên, khó có câu trả lời. Dần dần, tâm trí của chúng ta sẽ tiếp thu những câu chuyện để ủng hộ cho quan điểm lời nguyền có thật. Chẳng hạn, khi những người thám hiểm lăng mộ của Vua Tut lần lượt qua đời, công chúng nghe đến những tin tức giật gân như sau 5 tháng trở về từ cuộc khai quật, Lord Carnarvon, nhà đầu tư cho hành trình này, đã qua đời vì một vết mũi cắn bị nhiễm trùng trong lúc cạo râu. Cái chết của ông khiến người ta càng tin vào sự tồn tại của lời nguyền. Sau một loạt sự ra đi của những người khám phá lăng mộ, Evelyn White, một trong những người đầu tiên thám hiểm lăng mộ của Vua Tut, đã treo cổ tự tử. Ông ta để lại lời nhắn rằng, tôi đã không chống chọi nổi với một lời nguyền. Đây là lúc hệ thống 1 của chúng ta được kích hoạt, và chúng ta bắt đầu tin vào một lời nguyền. Nhưng chúng ta vẫn còn bỏ qua những lập luận khác. Về trường hợp của Carnarvon, vết thương nhỏ nhưng đã khiến ông bị nhiễm trùng máu. Đó là vì Carnarvon từng trải qua một tai nạn thảm khốc vào năm 1903. Cũng từ đó mà ông rất dễ bị nhiễm trùng phổi ở cấp độ nặng. Việc làm thương da khi cạo râu hết sức bình thường. Nhưng với Carnarvon, việc này khá nguy hiểm. Nguyên nhân qua đời của ông đã sớm được làm sáng tỏ. Ngoài ra, điểm dễ nhận thấy ở tất cả những người tin vào lời nguyền Pharaoh là họ đã bỏ qua độ tuổi trung bình của những người tham gia khai quật lăng mộ vua Tut. Lúc bấy giờ, họ đã vào khoảng 74 tuổi. Việc họ qua đời lần lượt trong vòng một thập kỷ sau đó, vì vậy cũng khá dễ hiểu. Hơn thế nữa, chỉ có 8 trong số 58 người tham gia khai quật lăng mộ là qua đời trong vòng 12 năm. 50 người còn lại trở về sau chuyến đi, trung bình sống thêm 23 năm từ năm 1922. Thời điểm Evelyn tự sát, truyền thông đã thêu dệt một lời nguyền kinh khủng khiến những người khai quật lăng mộ qua đời. Lord Carnarvon là nhà tài trợ để quá trình khai quật lăng mộ Pharaoh được tiến hành. Tất nhiên, khi lăng mộ được khai quật thành công, ông phải nghĩ cách kiếm tiền để bù lại khoản đầu tư đã bỏ ra. Và thế là Lord đã chọn ký độc quyền với tờ báo Times. Như vậy, những tờ báo khác không có thông tin gì để khai thác. Họ đành tập trung vào khai thác câu chuyện lời nguyền để tờ báo trở nên ăn khách hơn. Tác giả Aaron Lomas chia sẻ.
Về cơ bản, lời nguyền đã bán được báo và báo chí lại tiếp tục thổi phồng nó lên bằng mọi giá. Sau đó, toàn bộ sự việc hầu như chỉ là sự xác nhận sai lệch.
Khi tiếp thu một loạt thông tin báo chí đăng tải, bản thân ông cũng bị tác động. Chính mình đang kiệt quệ vì lời nguyền Pharaoh. Dưới góc nhìn tâm lý học, trường hợp này gọi là hiệu ứng Barnum. Đây là một hiện tượng tâm lý khi chúng ta tin rằng một mô tả nào đó thật sự đúng với mình. Hiệu ứng này được đặt tên theo nghệ sĩ xiếc Phineas Taylor Barnum, người giỏi thao túng người khác bằng mánh khóe tâm lý. Trong đời sống, chúng ta dễ bắt gặp hiện tượng này khi làm trắc nghiệm cung hoàng đạo, bài kiểm tra tính cách hay xem tử vi. Ví dụ có nhận định rằng cung song tử là người vui buồn, thất thường, như tồn tại hai con người trong một bản thể. Nếu bạn là cung song tử, bạn sẽ tin rằng mình là người như vậy, dù chúng ta đều biết rằng con người có rất nhiều khía cạnh. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành những kiểu người khác nhau trong môi trường khác nhau. Nhà tâm lý học Michael Correa chia sẻ góc nhìn của ông về hiệu ứng Barnum như sau.
Những gì họ làm là đưa ra một số dự đoán rất mơ hồ về những gì sắp xảy ra. Và kết quả là bất kỳ điều gì xảy ra, người ta cũng sẽ cố gắng liên kết với dự đoán đó. Người ta sẽ tìm cách khiến nó mang tính cá nhân dù thực tế không phải vậy.
Trở lại với lời nguyền lăng mộ vua Tut, Evelyn là một trong những người có mặt trong chuyến khám phá lăng mộ. Nhiều người trong chuyến đi đã chết. Họ được truyền thông nhận định là dính lời nguyền. Là người có liên quan, Evelyn cũng tin rằng mình đã dính phải lời nguyền. Evelyn đã liên kết những bất ổn trong tâm lý của mình với lời nguyền. Và rồi, ông chọn cách giải thoát. Một nguyên nhân khác khiến chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào những lời nguyền là do hiệu ứng tâm lý Thinking Magical, hay còn gọi là tư duy ma thuật. Đây là một biến dạng nhận thức phổ biến khi con người tin rằng các sự kiện trên thế giới phụ thuộc vào hành động và suy nghĩ của họ. Ví dụ, bạn nghĩ rằng ăn chè đậu đỏ trước khi thi thì sẽ có điểm cao. Hoặc nếu bạn nhặt được tiền ngoài đường vào tháng chạp thì bạn sẽ gặp xui xẻo. Tôi nghĩ thành ngữ quen thuộc của người Việt là có thờ có thiêng, có kiêng có lành chính là sự biến dạng của nhận thức này. Những niềm tin xuất phát từ tư duy ma thuật cơ hồ rất khó thay đổi. Ví dụ, nếu một người không bị dính lời nguyền như tiên đoán, họ sẽ không kết luận rằng lời nguyền vốn dĩ đã không tồn tại, nên người đó không trải qua. Họ đơn giản chỉ tin rằng người này đã không dính lời nguyền, hoặc lời nguyền đã kết thúc một cách nào đó. Trở lại trường hợp của lời nguyền Tipper Cannell nổi tiếng, Ronald Reagan, tổng thống đắc cử năm 1980, cũng là năm có số cuối là 0, nhưng lại không mất mạng trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, mọi người vẫn tìm cách để lập luận rằng bản thân Reagan đã xé mất mạng vì bị ám sát trong thời gian tại nhiệm. Vợ của Tổng thống là người rất tin vào lời nguyền này, và người ta cho rằng bà đã tìm cách để phá vỡ lời nguyền đáng sợ kia. Một hiện tượng rất quen thuộc mà tôi đã nói ở nhiều số podcast trước cũng có thể giải thích cho việc chúng ta tin vào lời nguyền. Đó là hindsight bias, hay thiên lệch của nhận thức muộn. Khi một sự việc đã hoàn tất, chúng ta thường thấy dường như mình đã đánh giá đúng về mọi chuyện từ trước. Một trong số đó phải kể đến câu chuyện của lời nguyền Billy Goat lên đội bóng chày Chicago Cubs. Năm 1945, Billy Goat, một người nhập cư gốc Hy Lạp, đã dẫn chú dê Murphy của mình đi xem trận đấu của đội Chicago Cubs. Billy đã dắt chú dê của mình đi vòng quanh sân vận động trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng đến khi xem giữa chừng, cả hai bị chính ông chủ của Chicago Cubs yêu cầu ra về do chú dê có mùi hôi. Trong hơn 20 năm liên tiếp, đội bóng chày này không lần nào đạt được chức vô địch. Phong độ của họ cũng liên tục đi xuống. Nhiều người cho rằng chính chú dê bị đuổi ngày hôm đó đã tức giận và nguyền rủa câu lạc bộ này. Giả sử sau ngày hôm đó Chicago Cubs đạt chức vô địch và thi đấu thăng hoa, thì có lẽ chú dê đã được xem là thần hộ mệnh. Chuỗi ngày đen đủi cuối cùng chấm dứt vào năm 1967, khi cầu thủ bóng chày Leo Durachers trở thành quản lý của câu lạc bộ. Rõ ràng, nguyên nhân Chicago Cubs thua cuộc có thể đến từ lối chơi và cách quản lý. Sẽ thật bất công nếu chúng ta đổ tội cho một chú dê. Có thể thấy lời nguyền xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến đời sống, ở hầu hết các quốc gia. Chính những lời nguyền chúng ta nghe thôi đã dùng mình, thực chất lại chứa đầy dụng ý của người xưa. Người Ai Cập cổ đại tôn kính và mong ước các pharaoh được yên nghỉ. Có lẽ đó là nguyên nhân họ khắc lời nguyền trên bia đá, với mong muốn rằng hậu thế đừng xâm nhập vào chốn linh thiêng này. Lời nguyền trong đời sống còn gắn liền với việc giáo dục, truyền tải thông điệp. Chẳng hạn lời nguyền mắt quỷ xuất hiện trong nhiều nền văn hóa, gắn liền với niềm tin rằng nếu ai đó đạt được thành công trong cuộc sống, họ sẽ thu hút sự ganh ghét, đố kỵ từ mọi người xung quanh. Những ánh mắt ghen tị này được thể hiện ra như một lời nguyền sẽ làm mất đi vận may của những người thành công kia. Có lẽ lời nguyền này như muốn nhắc nhở con người khi đạt được thành tựu càng phải cẩn trọng và khiêm nhường. Yahi Hawass là một nhà khảo cổ học người Ai Cập và bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Ai Cập về các vấn đề cổ vật. Một trong những nhiệm vụ của ông là đảm nhận vận chuyển các cổ vật được khai quật từ thời Hy Lạp La Mã đến bảo tàng ở Cairo. Ngay trong ngày đầu tiến hành, dì của Yahi qua đời. Năm sau, cũng vào ngày ông di chuyển cổ vật, chú của ông qua đời. Trong một chuyến công tác khác, người em họ của ông qua đời. Dù vậy, Yahi vẫn không bao giờ tin vào sự tồn tại của lời nguyền. Mặc cho cả thế giới tin rằng gia tộc Kennedy thật sự đã dính phải lời nguyền khủng khiếp, các thành viên gia tộc vẫn quyên quyết phủ nhận và không tin vào điều này. Có lẽ chúng ta đều là những người tò mò và đều muốn tin rằng lời nguyền có thật. Với những người trong cuộc, những trải nghiệm cuộc sống của họ đủ để chính họ biết những chuyện không may, bi kịch là đến từ đâu. Sau cùng thì chúng ta cũng cần thừa nhận rằng lời nguyền có thể xuất phát từ khát khao hiểu biết thế giới, và chúng ta có xu hướng tìm thấy các khuôn mẫu có ý nghĩa giữa những điều vô nghĩa. Và đó đôi khi cũng là một vẻ đẹp của con người.